Có đúng như vậy không? Huệ Năng đáp như vậy. Kinh có lỗi gì mà không tụng? Một chuyện. Chuyện thứ hai, cũng trong Pháp Bảo Đàng, Đức Phật Ngài Huệ Năng có căn dặn, nếu mà muốn mau được thấy tính thì nên chỉ tụng Kinh Kim Cương. Điều thứ ba là Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn dạy cho đồ chúng tại gia và xuất gia mỗi mỗi đều phải chỉ tụng Kinh Kim Cương, cho dù là ở chùa hay ở nhà. Vì vậy tất cả đệ tử phát sinh từ Đông Sơn Tự, người nào cũng chỉ tụng Kinh Kim Cương. Do đó mà Ngài Huệ Năng ở tận Quảng Đông cũng được nghe Kinh Kim Cương để giác ngộ, mà bỏ gánh củi, bỏ tất cả thế gian pháp đang gánh ở trên vai, vứt nó xuống để đổi lại là gánh pháp xuất thế gian, và đi thẳng lên Đông Sơn Tự, núi Hoàng Mai thuộc tỉnh Hồ Bắc, mà ra tham kiến Ngài Ngũ Tổ đảnh lễ, và sau này trở thành Lục Tổ. Nếu không có tụng kinh thì Lục Tổ không xuất hiện. Như vậy thì rõ ràng rằng là tổ sư của Thiền Tông đều chủ trương có tụng kinh hết, đâu có nói không phải đâu, mà bằng chứng rành rành, mà bằng chứng đấy hiển nhiên vô cùng. Thành ra người ta bị chấp vô như vậy thì công đức nó rất là nhỏ. Cái công đức nó nhỏ là thấy ngay như vậy. Công đức nó nhỏ cho nên mình không thấy được cái công đức đó. Vì vậy mà mình bị tất cả những cái pháp của thế gian chi phối, thành ra là tạp niệm. Thành ra lúc nào cũng thù xả, thương ghét. Nên Tam Tổ nó là đản mạc tán ái, đồng triệt phân minh. Nếu mà bỏ đi tán ái thì tự nhiên cái gì cũng rõ ràng, thì tự nhiên cái gì cũng hiểu. Tức là bỏ đi cái tâm phân biệt theo hiện tượng, mà tâm tại sao mình đừng có hiểu lầm là mình không phân biệt nữa, có nghĩa rằng là đối với cái gì mình cũng giống như gỗ đá, hiểu như vậy còn chết nữa, hiểu như vậy cũng là phân biệt, vẫn phân biệt nhưng mà vô phân biệt, chúng sinh phân biệt mà phân biệt. Còn cái trí tuệ của tổ sư phân biệt mà vô phân biệt là tại sao? Mình phân biệt, xong rồi mới sinh ra thương ghét. Tổ sư phân biệt mọi pháp để thấy theo tinh thần như là Thiên Thai Tông nói không giả chung. Nhìn phân biệt các pháp biết nó là giả, biết bản thể nó là không. Cho nên hành xử nó mà không bị nó chi phối, không chấp trước nó. Cho nên không chấp trước mà vẫn có thể hành xử nó được như thường, đó gọi là trung đạo nghĩa. Thành ra vô phân biệt, thành ra không bị cái các pháp đó phân biệt nặng nề chi phối, mà tự tại với các pháp. Thành ra sử dụng các pháp mà các pháp không thể chi phối cái người sử dụng nó, và như vậy là truyền các pháp mà không bị pháp truyền, theo đúng như tinh thần Huệ Năng giáo hóa cho pháp đạt. Thành thao phân biệt, mà những cái phân biệt đó đều đưa đến cái vô phân biệt. Thành ra phân biệt như vậy là vô phân biệt, còn chúng sinh phân biệt để phân biệt. Thành ra chúng sinh học thiền mà hiểu ngộ nhận nghe cái từ vô phân biệt rồi thương ghét thì cũng cố gắng phải làm lơ, thì cái đó là một thứ mà chấp phân biệt ghê lắm. Một thứ đó là càng phân biệt, tức là phân biệt cái vô mấy cái phân biệt và vô phân biệt là hai. Vậy thì vô phân biệt này không phải thực sự vô phân biệt, tại vì khi phân biệt mình nói vậy là phân biệt chứ đâu phải vô phân biệt. Vậy là vô phân biệt đó là đang phân biệt, vậy thì vô phân biệt đó là một thứ phân biệt. Còn tổ sư phân biệt tha hồ, thế nhưng mà chung cục tổ sư không hề bị cái phân biệt nó làm phân biệt, mà là do nơi cái trí, cái tư duy phân biệt đó mà tổ sư thấy rõ được các pháp vốn vô phân biệt. Thành ra càng phân biệt thì tổ sư càng nhất tâm bất loạn, mình càng phân biệt thì càng loạn, và tổ sư do cái trí phân biệt đó mà trở thành vô phân biệt trí. Vô phân biệt trí đó tha hồ phân biệt mà vẫn vô phân biệt, là nhờ Tổ sư nhìn theo trí tư duy, trí quan sát. Mình thì nhìn theo hiện tượng, chạy theo hiện tượng, thức. Còn tổ sư nhìn theo cái trí quan sát thì sẽ thành gì? Diệu quan sát trí. Là một thứ quan sát vi diệu, chứ không phải một thứ quan sát mê lầm, không thấy được thực tướng, thực tính. Thành cái quan sát trí đó, cái quan sát trí đó mới được gọi là diệu quan sát trí. Và diệu quan sát trí đó là chính niệm, là thấy được sự thật, là chính niệm. Thì như vậy mình có thể thấy nhất tâm bất loạn. Và khi mình niệm Phật, một số người suy nghĩ rằng mình niệm Phật tức là mình đừng có niệm tới chúng sinh, vứt hết. Đừng có niệm tới sự gì, vứt hết, cho nên mọi người thấy khó, vứt sao nổi. Trời đất ơi, vứt còn gì cuộc đời. Đó. Vứt là sẽ la lên một câu là si ma đơn. Vứt được còn gì nữa. Thế nhưng phải như bình thường. Là mình phải áp dụng như nãy giờ mình mới nói. Là vẫn quan sát hết. Nhưng mà quan sát thấy được nhân quả, thấy được thực tướng, thực tính của các pháp. Thành ra vẫn quan sát chuyện gia đình, vẫn quan sát chuyện xã hội. Nhưng mà thấy tận căn tận rễ của nó. Thì tâm không có bị động. Không phải cái không bị động đó là chạy trốn cái động. Mà là chinh phục cái động. Bởi vì ngay trong động vẫn tính. Ngay trong động vẫn thấy được tính. Tính mà luôn luôn động, động mà luôn luôn tính. Thì đó mới là vô phân biệt động tính của Phật Pháp. Thành ra đó mới tự tại, giải thoát, vô ngại, tha hồ sử dụng phương tiện, mà không bị một phương tiện nào buộc ràng. Chứ không phải chạy trốn. Không phải là đừng nghĩ tới ai hết, chỉ nghĩ tới Phật. Nghĩ Phật hay nghĩ chúng sinh gì cũng thấy tự tính, cũng thấy bản thể. Mà vẫn tư duy, vẫn suy nghĩ, vẫn hành xử đi đúng. Ví dụ bây giờ một thầy cũng vậy, đi có thuyết pháp đi chăng nữa thì cũng vẫn phải suy nghĩ tư duy, cũng phải thấy mình thấy người. Nhưng mà trong cái thấy mình thấy người đó, thấy được cái tự tính, cái tự tính của mình và của mọi người vốn bình đẳng, như là Huệ Năng nhìn này. Chứ không phải là không thấy, không phải là không phân biệt, cho nên ác bất lương cũng làm mà thiện cũng làm, tại vô phân biệt. Không phải như vậy. Mà thấy rõ được cái tự thể của mọi pháp là ác pháp hay là thiện pháp. Mà khi thấy rõ cái bản thể của nó thì thiện hay ác không có làm mình lay động. Đó là câu nói của Triệu Châu. Xuyên phiền não thì làm gì? Là câu nói của Triệu Châu là biết là chuyện tốt nhưng mà chẳng bằng là không. Không, đây là cả thiện cả ác đó đều chẳng làm lay động được mình. Mình cần phải bám cái này trừ cái kia. Là bất, trừ vọng tưởng mà cũng bất cầu chân lý. Mà như thế thì may ra cái nội tâm nó mới có thể bình được, để mà thấy được cái nghĩa của chư Phật dạy, tức là cái pháp. Cho nên đôi khi Thiền Tông nói rằng là giáo ngoại biệt truyền, đó là chỉ tại vì rằng là người ta nhận hết tất cả những thứ như vậy là giáo thôi. Nhưng mà đối với lại Thiền Tông là cái giáo đó là phi quan văn tự, chẳng dính tới văn tự, chẳng dính tới bất kể những cái âm thanh hay ngôn ngữ gì. Mà giáo pháp đó là hiện bày khắp hết. Mà muốn chỉ thẳng cái giáo pháp đó mà không qua những cái phương tiện bình thường. Thì mình hiểu đại cương như vậy. Thì khi mình niệm Phật mà bảo niệm bất nhất tâm bất loạn, thì trong khi mình niệm Phật mình vẫn niệm chúng sinh, tại nên nhớ rằng là tâm Phật ở trong đó là có nhất thiết chúng sinh, là tâm độ nhất thiết chúng sinh. Hay sao một khi mà mình niệm Phật thì tự nhiên mình thấy pháp hiện bày. Pháp hiện bày là mình thấy rõ một công đức mà sinh, thì niệm Phật đó là chính niệm. Mà nếu mình niệm Phật mà pháp vẫn mù mờ thì Phật đó của mình Phật vô pháp. Phật mà vô pháp không phải chân Phật. Phật là pháp, pháp là Phật. Cho nên khi niệm Phật thì tự nhiên pháp nó thông. Khi niệm pháp thì tự nhiên Phật càng hiện bày, cái ý nghĩa của Phật càng hiện bày, cái công đức của Phật càng sâu đậm. Thì đó gọi là chân chính niệm Pháp. Mà niệm Phật với niệm Pháp không khác nhau, tại vì Phật là Pháp là Phật. Nếu Phật mà vô Pháp thì Phật không phải Phật. Pháp mà không vô Phật thì Pháp vô Phật, tức Pháp không phải để Pháp thành Phật. Thì Pháp đó là Pháp của tà, không phải chính Pháp. Tại chính Pháp đưa đến cái sự thành Phật là giác ngộ viên mãn, là một chính Pháp. Anh thử, khi mình niệm Phật,